人基督年龄是多大，成家人基督也可以我能才华，有某人的爱子何家顿桥，满爱人来团都落大。
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên trang báo New York Times có đăng một câu chuyện tưởng tượng về chiếc tàu Titanic như sau. Tàu Titanic vừa nhổ neo từ Anh Quốc. Đây là chiếc tàu vĩ đại nhất chưa từng có. Ai cũng hạnh diện được làm một trong những hành khách của chiếc tàu này. Hấp dẫn nhất trong chuyến du lịch này là một màn biểu diễn của một nhà ảo thuật lừng danh nhất thế giới. Nhưng đêm đầu tiên biểu diễn của nhà ảo thuật đã gặp ngay trục trặc bất ngờ. Cứ mỗi lần đến hồi gây cấn nhất, thì tại cái quầy rượu trong phòng khánh tiết, một chú két lại nói to lên cho mọi người nghe rằng, ông ta giấu cái mũ, hay ông ta vừa cho tay vào áo. Dĩ nhiên, cứ mỗi lần con két phát biểu, là mỗi lần cái mánh của nhà ảo thuật lại lộ ra, con két càng nói, thì nhà ảo thuật càng điên tiết lên. Đêm thứ hai cũng thế, cứ mỗi lần màn biểu diễn sắp kết thúc, là mỗi lần con két nói ra cho khán giả biết cái mánh khóe của nhà ảo thuật. Tuy nhiên, ông không bỏ cuộc. Trước khi biểu diễn, ông nghiên cứu và tập ảo thuật cho thật kỹ, để con két không còn thấy những xảo thuật của ông. Một đêm nọ, khi nhà ảo thuật chuẩn bị màn biểu diễn vĩ đại nhất của ông, các ngọn đèn trong phòng khánh tiết mờ dần theo tiếng trống dồn dập. Mọi người yên lặng chờ đợi giây phút hồi hộp gây cấn nhất, thì thình lình con tàu Titanic rung động, chao đảo. Nó đã chạm phải đá ngầm và đang chìm dần. Trong ba ngày sau đó, nhà ảo thuật cố gắng bám vào một cánh cửa nổi trên đại dương, không một miếng bánh, không một giọt nước. Nhà ảo thuật chỉ biết nằm chờ chết, cố gắng mở mắt ra, ông nhìn thấy con két ở đầu bên kia cánh cửa. Nó đứng yên lặng và điềm nhiên nhìn nhà ảo thuật. Trong ba ngày liền, hai bên nhìn nhau không nói một lời nào. Cho đến một hôm, con két không còn chịu đựng được nữa. Nó thét lên, thôi, tôi thua ông rồi đó. Ông hãy nói cho tôi biết, ông đã làm gì khiến cho con tàu phải nên nông nổi như thế này. Quý vị và các bạn thân mến, câu thét gào đầy tuyệt vọng của con két cũng chính là nỗi bất lực của con người trước bí ẩn của cái chết. Chúng ta chẳng khác nào những nhà ảo thuật tài ba trên chuyến tàu Titanic của chính cuộc đời mình. Tất cả những tiền bạc, danh vọng được làm ra dưới đôi tay tài hoa của mình đều là những giá trị ảo. Tất cả sẽ chìm và tan biến vào cái ngày mà Thiên Chúa muốn cất chúng ta ra khỏi cuộc đời này. Con két có thể thấy được những mánh khóe của nhà ảo thuật, vì điều đó được thực hiện do bàn tay và ý định của con người. Nhưng khi chiếc tàu Titanic bị chìm và khi đối diện với cái chết, nó không tài nào hiểu được, vì điều đó được thực hiện do bởi quyền năng và ý định của Thiên Chúa. Cũng như con két, trước cái chết, chúng ta cũng bất lực, thét gào và không muốn đối diện với nó, vì chết là chấm dứt cuộc sống tại trần gian này, và mọi cái ta sở hữu cũng theo ta mà đi vào đại dương của cõi chết như chiếc tàu Titanic vậy. Nếu nhìn sự chết như một sự chấm dứt những thú vui, những hưởng thụ của cuộc sống trần thế, thì đó quả là cái nhìn đầy bi quan và cay đắng. Tuy nhiên, như lời Thánh Phaolô đã nói, Đối với tôi, sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi. Khi khám phá ra ý nghĩa của sự sống đích thực qua sự chết, bằng sự khôn ngoan chân thực, chúng ta sẽ có cái nhìn lạc quan, hy vọng, vì hiểu rằng chết là được mời gọi đến sự hiệp thông muôn đời trong tình yêu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã mặc lấy số phận tử vong của chúng ta. Ngài dùng cái chết để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự chết. Ngài đã hy sinh chịu chết vì tội lỗi chúng ta, để nhờ cái chết của Ngài, chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa và được lãnh phần gia nghiệp muôn đời. Ngài đã chiến thắng tử thần bằng sự phục sinh vinh hiển. Nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài mà quyền lực sự chết đối với con người đã bị vô hiệu hóa. Vì tính bất diệt của con người đã có được tự trong bản chất nhờ ơn cứu độ của Đức Kitô, ai tin vào ta sẽ không chết bao giờ. Lạy Chúa, chúng con đang sống trong tuần thánh, từng ôn lại những biến cố trọng đại nhất trong cuộc sống làm người của Ngài tại trần thế này. Và đỉnh cao của các biến cố đó là Ngài đã dùng cái chết của mình để thực hiện thánh ý của Chúa Cha là muốn cứu độ con người. Như vậy, trong ý định đầy yêu thương của Thiên Chúa, cái chết không còn là nỗi bế tắc sợ hãi, nhưng mang lại cho chúng con một định hướng mới. Xin cho chúng con đừng để lòng bám víu những gì của thế gian mang lại, vì chúng chỉ là kết quả của những trò ảo thuật trong những buổi biểu diễn của cuộc đời. Vì thế, xin cho chúng đừng bao giờ trở nên vật cản vướng bận bước chân, để chúng con bước vào cánh cửa, đưa đến miền ánh sáng vô tận, vui hưởng hạnh phúc ngàn thu dành cho những ai là con cái của Ngài.
Thần giá Đức Kitô.